truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 3 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 86 năm qua, Đảng ta luôn khẳng định vị thế của mình trong lòng dân tộc.
Khai mạc Hội báo Xuân Bính Thân tỉnh Thái Nguyên năm 2016, điểm mới của Hội báo Xuân năm nay, ngoài được tặng sách trong ngày khai mạc, bạn đọc còn được Thư viện tỉnh Thái Nguyên tặng thẻ đọc miễn phí năm 2016.
Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, trong nhiều năm qua, Đoàn viên Thanh niên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên duy trì hướng dẫn người dân đi thả cá, bỏ túi ni lông đúng nơi quy định, góp phần thực hiện tốt chiến dịch bảo vệ dòng sông Cầu. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong không khí náo nức mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và mừng Đảng ta tròn 86 tuổi, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vừa chứng kiến thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, đánh dấu bước chuyển giao thế hệ sau một nhiệm kỳ đầy ắp thành quả. Đây là dấu mốc đặc biệt trong hành trình đi lên của dân tộc. 86 năm qua, Đảng ta luôn khẳng định vị thế của mình trong lòng dân tộc. Lớp lớp các thế hệ con cháu Lạc Hồng trên giải đất hình chữ S thân thương cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đã thừa nhận Đảng ta là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam thành công. Một trong những nguyên nhân mang đến thành công ấy là bởi Đảng có lực lượng quân chúng hùng hậu, thủy chung son sắt, luôn tin yêu Đảng, hy sinh mọi quyền lợi cá nhân vì lợi ích dân tộc, theo Đảng đến cùng. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam gần một thế kỷ qua cho thấy nhiều tấm gương đảng viên cộng sản trung kiên, những anh hùng liệt sĩ như Búp Sen Hồng tỏa sáng, hy sinh cả đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cách đây 30 năm, Đảng ta đã dũng cảm, mạnh mẽ và quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới để đất nước có được những thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng những điều đó chưa đủ, chưa thể đáp ứng với yêu cầu hội nhập phát triển hiện nay và nhiều năm tiếp theo. Những ngày qua, Đại hội Đảng đã tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng. Nhìn lại 30 năm đổi mới, xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng. Thực tiễn phong phú và những thành tựu đạt được trong 30 năm đổi mới để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu. Đó là chủ động không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn lấy dân là gốc, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân. Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp, tôn trọng quy luật khách quan, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng ta nhận thức sâu sắc rằng con đường phía trước còn không ít chông gai, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức khó lường. Bởi lẽ đó, trong 5 năm tới, Đảng ta chủ trương tập trung vào việc tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đồng thời xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đất nước đang bước vào thời kỳ mới, tuy vẫn còn những diễn biến phức tạp, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Thế và lực của đất nước đang được nâng lên trên trường quốc tế. 5 năm tới là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. 30 năm qua, Đảng ta đã từng khởi xướng công cuộc đổi mới và thực hiện thành công. Nhưng đến nay, đổi mới vẫn luôn là đòi hỏi cấp bách và không ngừng. Người dân đang chờ đợi một sự đổi mới ngay sau Đại hội 12. Mong Đảng lãnh đạo dân tộc tiếp tục dâng cao ngọn cờ đổi mới, dân chủ, tập hợp thành sức mạnh to lớn để đưa dân tộc tiến lên, đất nước phát triển. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 vừa qua, những người con ưu tú nhất của dân tộc đã được lựa chọn để đảm nhận trọng trách gánh vác việc nước. Đó là những đồng chí hội tụ đầy đủ cả đức, tài, đủ bản lĩnh và trí tuệ để lãnh đạo cách mạng. Nghị quyết Đại hội 12 thật sự là bản thông điệp đầy trách nhiệm. Sứ mệnh lịch sử đang đặt trên vai Đảng ta nhiệm vụ rất nặng nề, mà nòng cốt chính là Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Xuân này vô cùng ý nghĩa khi Đại hội lần thứ 12 của Đảng đã mở ra một thời kỳ mới, mang đến luồng sinh khí mới cho toàn dân tộc. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trên khắp mọi miền Tổ quốc hãy đoàn kết xung quanh Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trên chặng đường phía trước. Với truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu 86 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc.
Tiếp nối chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2016. Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Chào đón Xuân Bính Thân 2016. Chiều ngày 2 tháng 2, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông tổ chức Hội báo Xuân Bính Thân tỉnh Thái Nguyên năm 2016 với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước đổi mới. Trao đổi với bà Giang Thị Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên về những điểm mới của Hội báo Xuân năm 2016 được biết.
Hội báo Xuân năm nay cũng là một cái dịp để cho các cái nhà báo giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và có thể học hơn về cái cách trình bày báo Xuân. Trong cái Hội báo Xuân năm nay thì chúng tôi có nhiều rất là hoạt động kèm, ví dụ như là có những cái người dân, các cái độc giả đến thì có thể là được các cái văn nghệ sĩ trong tỉnh tặng sách, rồi có thể xin chữ và có được cái không gian thưởng trà. Và đặc biệt là trong cái ngày khai mạc thì Thư viện tỉnh sẽ tặng thẻ đọc năm 2016 miễn phí cho tất cả các cái độc giả có nhu cầu.
Hội báo Xuân năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh với trên 1.000 tờ báo của 300 loại báo Xuân, gồm 100 báo Trung ương, 100 tạp chí, trên 50 báo Xuân của các tỉnh, thành phố và 50 báo tạp chí Xuân dành cho thiếu nhi. Đây là dịp để giới thiệu đến bạn đọc và nhân dân trên địa bàn tỉnh những ấn phẩm Xuân đặc sắc với nội dung phản ánh các mặt hoạt động, những thành tựu trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, cũng như không khí đón Xuân và những nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền, các dân tộc trong cả nước. Chị Nguyễn Thị Thu Trà, tổ 19, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên đã chia sẻ về cảm nhận của mình khi lần đầu tiên tham dự Hội báo Xuân của tỉnh.
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Hội báo Xuân. Thì thật ra với những người trẻ chúng tôi thì đọc báo thường là qua đọc báo mạng. Đây là lần đầu tiên đến với Hội báo Xuân thì tôi nhận thấy là có rất nhiều báo, tạp chí. Qua đấy thì giúp tôi bổ sung thêm nhiều kiến thức cũng như là cho tôi thêm văn hóa đọc.
Là người có rất nhiều năm tham dự Hội báo Xuân của tỉnh, ông Nguyễn Niên, nguyên phó tổng biên tập báo Thái Nguyên, cũng có những cảm nhận tốt đẹp về những ấn phẩm được trưng bày tại Hội báo Xuân năm nay. Ông nói:
năm nay tôi thấy là cái Hội báo Xuân của Thái Nguyên là nó có cái mới. Cái mới thứ nhất là tôi thấy là trước hết là cái lực lượng làm báo của chúng ta là nó rất là hùng mạnh. Bốn loại hình báo chí thì các cái ấn phẩm là rất nhiều, nhưng mà đặc biệt là năm nay là báo Thái Nguyên, báo Văn Nghệ, báo Quân khu 1 trên địa bàn, rồi truyền hình các cái ấn phẩm từ thành phố cho đến tỉnh là rất nhiều. Hình thức thì phải nói là không ai chê vào đâu được, rất đẹp và nội dung là rất phong phú, đặc biệt là phản ánh rất kịp thời cái Đại hội Đảng của toàn quốc lần thứ 12.
Hội báo Xuân Bính Thân tỉnh Thái Nguyên năm 2016 mở cửa phục vụ bạn đọc từ ngày 2 tháng 2 đến hết ngày 19 tháng 2 tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên, số 29 đường Minh Tượng, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên.
Chiều ngày 2 tháng 2, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà hai gia đình công giáo thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Túc Duyên, mỗi suất quà trị giá 900.000 đồng. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của các gia đình. Chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán an vui, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương rà soát kỹ các hộ nghèo trên địa bàn và quan tâm hỗ trợ để các hộ nghèo đón năm mới đầm ấm.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, sáng ngày 2 tháng 2, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do Thượng tá Trần Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà 6 gia đình cán bộ chiến sĩ đang công tác ngoài hải đảo, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại các gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm, tiếp tục là hậu phương vững chắc để các cán bộ chiến sĩ vững vàng tay súng nơi biên cương hải đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Các gia đình đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của thành phố và hứa sẽ chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2016 và đón xuân Bính Thân 2016. Mới đây, Ban Thường vụ Thành đoàn phường Tân Lập phối hợp với Ban Chấp hành đoàn, Hội sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên tổ chức thăm hỏi và tặng quà hai đảng viên cao tuổi ở chi bộ 13 thuộc Đảng bộ phường Tân Lập là cụ Lê Đình Kỳ, 92 tuổi, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và cụ Nguyễn Xuân Quý, 73 tuổi, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Tại gia đình hai cụ, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình, đồng thời động viên các cụ tiếp tục sống khỏe, phát huy tốt vai trò của người đảng viên, vận động người thân gia đình, phấn đấu học tập, lao động tốt để đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
Hội cựu thanh niên xung phong thành phố phối hợp với công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc vừa tổ chức tặng quà Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội cựu thanh niên xung phong thành phố. Hội cựu thanh niên xung phong thành phố hiện có gần 1.000 hội viên. Năm qua, hội đã thực hiện tốt việc tư vấn, hỗ trợ chính sách cho các đối tượng chưa được hưởng chế độ. Công tác nghĩa tình đồng đội tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Các hội viên tích cực tham gia các phong trào cuộc vận động tại địa phương cũng như giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc đã tặng 15 suất quà. Quỹ Tấm lòng vàng Việt Nam tặng 8 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho hội viên Hội cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc nói riêng, giúp cho những hoàn cảnh khó khăn đón Tết trọn vẹn hơn.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Thanh thiếu nhi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với chiến dịch bảo vệ dòng sông Cầu vừa được đoàn viên thanh niên công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên thực hiện trong ngày 1 tháng 2, tức ngày 23 tháng Chạp, Tết ông Công ông Táo của dân tộc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên vài năm trở lại đây, sau ngày 23 Tết ông Công ông Táo, hình ảnh túi ni lông bị thả bừa bãi do người dân thả cá đã không còn. Năm nay, chiến dịch bảo vệ dòng sông Cầu do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên phối hợp thực hiện tiếp tục thành công, mà trong đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên thanh niên công ty. Chiều ngày 1 tháng 2, tức 23 Tết Ông Công, Ông Táo âm lịch, có mặt tại cầu Sa Bảy, nơi người dân thường tập trung đến để thả cá, chúng tôi được chứng kiến hình ảnh những đoàn viên thanh niên của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đang hướng dẫn người dân sau khi thả cá bỏ túi ni lông vào thùng rác. Đây là hoạt động đã được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị duy trì nhiều năm nay mà lực lượng nòng cốt là đoàn thanh niên công ty. Bạn Hoàng Thị Thảo, đoàn viên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên chia sẻ.
Mình thấy rất là vui bởi vì đây là cái hoạt động rất là ý nghĩa để hỗ trợ người dân trong cái việc thả cá như thế này thì vừa góp phần bảo vệ được cái môi trường. Đấy. Mình thấy rằng là có cái sự hỗ trợ của những cái đoàn viên thanh niên ấy vào cái công tác này ấy thì là ý thức của người dân họ cũng dần dần họ cũng thay đổi.
Để chiến dịch đạt hiệu quả cao, tại điểm cầu Sa Bảy, đoàn thanh niên công ty đã căng treo 10 băng rôn với dòng chữ thả cá, đừng thả túi ni lông trên cầu và bố trí 12 thùng rác hai bên hành lang để đựng túi ni lông. Đặc biệt năm nay, đoàn thanh niên công ty đã phát huy tinh thần sáng tạo, đưa hệ thống túi ni lông vào căng treo dưới thành cầu để người dân đổ cho, đã hạn chế được tối đa việc cho bay ngược lại, gây cản trở người tham gia giao thông. Trao đổi với anh Nguyễn Thành Luân, bí thư đoàn thanh niên công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên, được biết. Từ 8 giờ sáng, lực lượng đoàn viên thanh niên công ty đã được huy động đến điểm chốt cầu Sa Bảy để thực hiện nhiệm vụ. Đến 5 giờ chiều, đã có 3 xe chuyên chở rác đến thu gom. Khối lượng công việc nhiều nhưng đoàn viên thanh niên vẫn rất hăng hái làm nhiệm vụ vì nhận được sự hợp tác của người dân.
Nhìn chung thì người dân năm nay nhiều người là người ta cũng có ý thức dần, người ta không vứt rác túi bóng xuống lòng sông nữa.
Đối với người dân, khi trực tiếp mang cá đến thả, hầu hết đều có suy nghĩ phải được tự tay thả cá để tiễn ông công ông táo về trời. Vì vậy, khi đến đầu cầu thả cá và được các đoàn viên thanh niên công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên hướng dẫn, giúp đỡ từ việc gửi xe, thả cá, vứt rác đúng nơi quy định, họ đều cảm thấy phấn khởi. Bà Vũ Thị Liên, tổ 34 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói.
Các cháu làm những việc như này là rất là tốt đối với dân, bởi vì có những người người ta già mà, đến người ta không biết cái gì cả, có thể người ta đổ linh tinh, nhưng đối với các cháu giúp đỡ các cụ, coi là đổ xong lại để cái túi giấy bóng vào một chỗ, coi như là làm vệ sinh môi trường luôn. Cái này cô nghĩ rằng là sang những năm tới các cháu cần phát huy hơn nữa, bởi vì này vừa giúp dân vừa sạch môi trường, mà trong đó là cái hình ảnh các cháu rất là đẹp.
Chiến dịch bảo vệ dòng sông cầu năm nay, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên thực hiện tại 4 điểm có sông cầu chảy qua là cầu Gia Bảy, đường Thanh Niên, đường Bến Oánh và cầu Mò Bạch. Với sự năng động sáng tạo của những đoàn viên thanh niên, trong chiến dịch bảo vệ dòng sông cầu của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp. Với việc thu về 25 mét khối rác thải là túi ni lông, bát hương, chân nhang, v.v. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh vệ sinh môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cho biết thêm.
Thì năm nay chúng tôi là đánh giá về cái công tác đoàn thanh niên của công ty năm nay thì phát huy rất tốt, đặc biệt là những cái sáng kiến cải tiến. Ví dụ như là những cái dòng dọc để kéo rác ở dưới dòng sông lên, cũng như là những cái trang thiết bị, phụ kiện đi kèm. Năm nay có những sáng kiến để người dân có thể thả tro bụi vào trong đó để xuống dòng sông để không phân tán những cái lượng bụi cũng như là khí độc hại ra môi trường.
Qua chiến dịch bảo vệ dòng sông cầu được thực hiện thành công, một lần nữa khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ. Với sự chung tay góp sức của những đoàn viên thanh niên cùng với ý thức được nâng cao từ phía người dân đã làm cho truyền thống của dân tộc Việt được lưu giữ một cách trọn vẹn hơn khi vệ sinh môi trường được đảm bảo.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Xin hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 2 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 134 UBNZKT về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, gửi các phòng ban đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các thành viên Ban chỉ đạo Tết thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 264 UBNZKTN ngày 26 tháng 1 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường, các phòng ban đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện một số nội dung sau. 1. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 31 CTTTG ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Chỉ thị số 26 CTUBNZ ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Quyết định số 3640 QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Kế hoạch số 08 KHBCD ngày 19 tháng 1 năm 2016 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh ban hành kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Kế hoạch số 06 UBND ngày 13 tháng 1 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2016 và đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Chỉ thị số 01 CTUBND ngày 26 tháng 1 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo khác của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác chuẩn bị, phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 2. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung cầu hàng hóa, không để tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu với giá cả hợp lý để phục vụ người dân trong dịp Tết. 3. Các lực lượng chức năng của thành phố kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng hóa, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng chất nổ, pháo, vũ khí, hàng hóa vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và các mặt hàng phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết. 4. Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về tệ nạn xã hội, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, gây mất trật tự, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết, tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, nơi tập trung đông người. 5. Tăng cường tuần tra kiểm soát các khu vực bến tàu, bến xe, các địa bàn trọng yếu, chủ động thực hiện hiệu quả các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông. Có giải pháp hiệu quả nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân, nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong dịp Tết. Chủ động phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi chèn ép hành khách, đầu cơ vé tàu, vé xe, tăng giá vé và cước vận tải trái quy định. Kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, sản xuất buôn bán và vận chuyển pháo nổ. 6. Tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, cơ sở kinh doanh rau, quả, phục vụ Tết. Xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Chỉ đạo các cơ sở y tế, trung tâm y tế, trạm y tế, tổ chức trực ban 24/24 giờ. Bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị để sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân trong dịp Tết. 7. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức tốt việc hỗ trợ lương thực, thăm hỏi tặng quà cho người nghèo, hộ nghèo, người có công, người già neo đơn và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết đầm ấm vui tươi. 8. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán của từng địa phương. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung trên.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759.
Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000 m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Trang nói hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 54 54 54, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 54 54 54.
Anh nhớ nhé, số 02803 54 54 54.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Hai ơi, gọi ba con về ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay, mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má con phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, từ nay đến dịp Tết âm lịch, Thế Giới Di Động có phối hợp cùng nhãn hàng Samsung tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đong đầy với vô số ưu đãi hấp dẫn. Chỉ cần mua smartphone hoặc máy tính bảng của Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị trong bộ lọc xuân giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Hiện tại, Galaxy S6 Edge 32GB giá chỉ còn 17.490.000 đồng, còn được tặng sạc dự phòng và trả góp 0% lãi suất. Galaxy S6 32GB chỉ còn 14.490.000 đồng, tặng thêm phiếu mua hàng 500.000 và sạc dự phòng. Các dòng smartphone tầm trung của Samsung đang có giá rất hợp lý. Galaxy Z7 chỉ 5.590.000 đồng, Galaxy Z5 chỉ 4.490.000 đồng, Galaxy Grand Prime mạnh mẽ chỉ 3.590.000 đồng. Tất cả các model này đều được trả góp lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến Thế Giới Di Động để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào.
Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, Thế Giới Di Động có phối hợp cùng nhiều nhãn hàng lớn tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đong đầy. Chỉ cần lựa chọn mua smartphone hoặc máy tính bảng Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Nếu yêu thích thương hiệu Apple thì không nên bỏ qua cơ hội này. iPhone 5S chỉ còn 8 triệu 490.000 đồng, còn được trả góp 0% lãi suất. Hầu hết các smartphone đình đám của Oppo được trả góp 0% lãi suất. Oppo F1 sẽ được mua giảm giá đặc biệt trong dịp Tết, chỉ còn 6 triệu 490.000 đồng. Đa số các sản phẩm của Sony Xperia đều được trả góp 0% lãi suất. Không chỉ thế, bạn còn có cơ hội trúng thêm 100 giải tuyệt đỉnh như điện thoại Xperia Z5 Premium Dual, màn hình 4K, TV Bravia, dàn âm thanh và chuyến du lịch tới thiên đường Modi dành cho hai người. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động.com để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào!
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!